Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trên địa bàn tỉnh. Và tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc bắt giữ 4 đối tượng truy nã trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Nhơn phối hợp Công an phường Bình Định tiến hành kiểm tra hành chính nơi cư trú nhà bà Võ Thị Hà, 51 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, tại nhà bà Hà phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn là Huỳnh Chí Cường, 23 tuổi, con bà Hà, và Trần Ngọc Hoài, 24 tuổi, ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Tiến hành kiểm tra, trong túi đeo trước ngực của Hoài có một bì ni lông dạng bột đầu kít, bên trong có các hạt tinh thể trong suốt không màu nghi là ma túy và một đoạn ống hút hàn kín một đầu. Đầu còn lại cắt nhọn bên trong có bám dính các hạt tinh thể nghi là ma túy và nhiều đoạn ống hút nhựa trong suốt và bì ni lông dạng bột đầu kít. Hoài khai nhận đó là ma túy đá do Hoài mua trước đó để sử dụng cá nhân. Test nhanh chất ma túy đối với Hoài và Cường cho kết quả dương tính với chất ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hoài về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ niêm phong các tang vật có liên quan. Kết quả giám định các hạt tinh thể thu giữ trong ni lông là ma túy có khối lượng hơn 0,9 gram. Trong tuần trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra một vụ lừa đảo với thủ đoạn cũ. Chiều 26 tháng 4, anh Hà Quốc Hát đang làm việc tại công trình xây dựng ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, thì có người gọi điện tự xưng là Kiên đang công tác tại Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, yêu cầu anh kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và gửi cho anh các đường link, yêu cầu anh làm theo hướng dẫn. Sau khi làm theo hướng dẫn thì tài khoản Vietinbank của anh bị mất số tiền 31 triệu 700 ngàn đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ, làm 2 người chết và 2 người bị thương.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, theo thống kê trong quý 1 vừa qua trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 45 người, bị thương 137 người. Với thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay khá dài, 5 ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn tỉnh Bình Định tăng đột biến, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm góp phần hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, trưởng trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết.
Phát hiện là xử lý nghiêm, không có bất cứ một lực lượng nào can thiệp, bởi vì là cái chỉ đạo xuyên suốt là từ chỉ đạo của lãnh đạo bộ và cũng như giám đốc công an tỉnh, chúng tôi thực hiện rất là nghiêm.
Trước lễ, Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Quy Nhơn, Công an huyện Phù Cát đã bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm du lịch. Bên cạnh túc trực 100% quân số dịp nghỉ lễ, bất kể thời tiết nắng nóng trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức 11 chốt giao thông trên địa bàn để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Với quyết tâm kiềm chế và giảm tối đa nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, sẽ góp phần quan trọng, không chỉ đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn đem lại hạnh phúc cho mọi người trong dịp lễ quan trọng thống nhất đất nước. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một chiến công mới của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc bắt giữ 4 đối tượng truy nã trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 4, khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, hai tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn lên đường cho chuyến công tác truy bắt nhiều đối tượng truy nã cùng lúc dự kiến xuyên lễ. Kế hoạch truy bắt lần này là 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Đây là các đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, danh ma, thường xuyên thay đổi chỗ trọ, nơi làm việc để lẩn trốn cơ quan công an. Sáng ngày 27 tháng 4, tại một nhà trọ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác mật phục để bắt giữ Lê Hồng Chiến, 27 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Chiến là đối tượng cuối cùng trong vụ án vô cớ chém người xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2024. Khi đồng bọn lần lượt bị bắt giữ, biết khó trốn thoát, thay vì đầu thú thì Chiến càng tìm mọi cách trốn tránh pháp luật. Các trinh sát tốn không ít thời gian để tổ chức xác minh, lần tìm manh mối đối tượng này. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác đã ập vào phòng khi đối tượng còn ngái ngủ vì nghỉ lễ không đi làm. Trong thời gian truy bắt Lê Hồng Chiến, tổ công tác tiếp tục phối hợp công an thành phố Hồ Chí Minh xác định hành tung của đối tượng Tần Quang Kiệt, 27 tuổi, ở phường Trần Đạo, thành phố Quy Nhơn. Đây là đối tượng bị truy nã trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý. Đối tượng Kiệt tham gia vụ hỗn chiến tại đường Hoàng Văn Thụ từng gây bức xúc trong nhân dân vào đêm ngày 21 tháng 5 năm 2023. Chỉ sau một giờ đồng hồ khi bắt Lê Hồng Chiến, Tần Quang Kiệt cũng đã xa lưới khi đang lẫn trốn tại chỗ làm ở phường Bình Hưng Hòa B. Theo kế hoạch của tổ công tác, đối tượng cuối cùng là Nguyễn Phan Mạnh Hưng, 21 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Đối tượng này gây ra hai vụ án khác nhau vào năm 2021 tại thành phố Quy Nhơn và bị công an thành phố Quy Nhơn cùng lúc có hai lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng. Từ sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi địa phương và không liên lạc bất cứ ai, kể cả gia đình. Đêm 27 tháng 4, trên đường đi làm về tại phường Bình Hưng Hòa B, Nguyễn Phan Mạnh Hưng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Không chỉ các đội nghiệp vụ mà công an các xã phường của thành phố Quy Nhơn cũng đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình trong dịp nghỉ lễ này. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, công an xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn đã tăng cường lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thị Anh Thư, 20 tuổi, ở thôn Hải Nam, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, bị truy nã về tội giết người. Theo Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn, đến chiều ngày 28 tháng 4, Công an thành phố đã di lý các đối tượng về đơn vị để xử lý. Với quyết tâm truy bắt các đối tượng truy nã về quy án, đơn vị đã có kế hoạch từ trước, khắc phục mọi khó khăn, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương để tầm nã tội phạm bị truy nã trong thời gian nghỉ lễ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.